Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc thứ năm 8 giờ tối tới 8 giờ 30 tối mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tân Ni và quý vị khán giả. Kính chào quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, bên chủ Lưu Sinh Tự, thuộc thành phố Rosemead, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhứ, chú xứ Lưu Sinh Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Lần này chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu cô Sana Hen, cô là người Đại Hàn, vâng, đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay. A Di Phật.
Nam Mô Amitabha.
Ok. Dạ. Yeah. Mô Phật, chương trình Phật pháp ngày hôm nay chúng con xin giới thiệu qua về khi mà Pháp Sư đã truyền pháp cho cô, cô đã mang cái pháp của Đại Thừa đấy mà mang tới nhiều nơi trên nước Mỹ và ngay cả về tới Đại Hàn và truyền theo cái pháp của Ngài Quy Ngưỡng. Hôm nay xin cô giới thiệu qua về cái Chan Meditation in the Park của cô. Mô Phật. Dạ. Yeah. Xin có câu hỏi đầu tiên. Dạ vâng. Khi mà thưa Pháp Sư, Pháp Sư đã cho cô được phép là truyền cái pháp Quy Ngưỡng ra ngoài. Và con nghe nói đó là qua bên tới Hàn Quốc thì được nhiều người đã theo và ái mộ cái pháp này. Xin Pháp Sư cho chúng con được biết là truyền như thế nào, mà tại sao lại chọn cô qua để mà đưa cái pháp đó.
Thực ra tại vì cô Sana sau khi mà cô tu thiền là cô rất là thích, cô thấy cái cuộc đời cô hạnh phúc hơn nhiều, vui vẻ hơn nhiều, nên là cô mới quyết định cô xin phép thầy là cô muốn dạy cái thiền. Nên cô thầy đồng ý, thầy nói cô muốn dạy thì chia cái tinh thần mà chia sẻ cái tốt, cái hay, cái đẹp với xã hội, cộng đồng là chuyện rất là tốt. Nên cô phát tâm cô muốn dạy ở xứ Mỹ này, thầy đồng ý, thầy nói chúng tôi sẽ ủng hộ cô. Cô rất rất là rộng rãi, rộng lượng. Cô bỏ tự bỏ tiền ra, cô tự bỏ thì giờ ra, cô rất là bận rộn, mà cô bỏ thì giờ cô giúp đỡ nhiều người lắm. Có những cái hình của Chan the Park là cô có này, và chúng cô trong cái tinh thần luôn là cô dạy, cô không có đi đường tắt đâu, đi để thấy, ý thấy. Ai cũng ngồi cũng là bán già hoặc là kiết già này nọ, chúng tôi không có chuyện mà đi làm lơ. Thành ra quý vị để ý thấy cô dạy cái thiền, nhiều người lúc đầu họ tu khó khăn lắm, nhưng đều họ chịu khó, họ chịu nhận cái khó, chịu những cái đau, một cái kết quả tới rất là lẹ, rất là tốt. Thành ra những đội mà cô, người ta, những cái hãng ta mời cô tới, ta nhiều người ta muốn nghe cô dạy, người ta chứ hay lắm nghe. It's true that you go to these big events, you have a lot more students listening to you, and they also accept to you that you answer them a lot of things. They told them a lot of things about meditation they couldn't find after meditating for 20 years. Cô nói là nhiều người tới nói với cô là cô ta học thiền, ta tu thiền cả 20 năm rồi, mà thiệt ra cô thắng có nhiều cái thắc mắc về thiền, người ta không hỏi ai được hết, mà cô đã có trả lời cho người ta. Cho nên cô chia sẻ rất nhiều cái hay của cái thiền cho rất nhiều người ở đây. Not only that, then you went back to Korea on the last trip.
A month ago,
you went to Korea, and then Korea is very strong meditation. Đại Hàn rất là mạnh về thiền, phải không thiền nhé?
Dạ, mô Phật. Dạ, thưa Pháp Sư, con được biết về Đạo Phật được truyền bá vào Đại Hàn đó, vào Hàn Quốc vào khoảng thế kỷ thứ tư, tức là năm đó là 373.
Fourth century, Buddhism was transmitted to Korea.
Yes. Yeah. Very strong.
Dạ, ảnh hưởng Phật giáo của Đại Thừa, nghĩa là cứu giúp chúng sanh. Mà được biết là Phật giáo của Hàn Quốc đó là có cái bốn cái tông phái chính, đó là Thiền Tông của phái Tào Khê, Mật Tông, Pháp Tông, Pháp Tông và Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông. Nhưng mà cái thiền phái Tào Khê đó thì coi như là được nhiều người theo nhất, là xây dựng tới khoảng 1632 ngôi chùa trong và ngoài nước, ảnh hưởng là sâu rộng đến văn hóa xã hội của Hàn Quốc. Mà số dân cư ở bên đó là khoảng chừng 50 triệu người, nhưng mà có khoảng chừng 20 triệu người đã theo Phật giáo, mà coi như khoảng 6 triệu người là theo cái phái của Thiền Tông Tào Khê này rồi. Chùa chiền thì có tất cả khoảng là 20.000 ngôi chùa ở bên Hàn Quốc,
20.000 ngôi chùa, cái 20, số cho mấy cái hình của mấy cái chùa cho.
Dạ, xin quý anh cho xem hình của mấy ngôi chùa bên
Hàn Quốc. So you have a lot of temples, 20,000 temples over there. 20 million Buddhist disciples out of 50 million, so it's a very Buddhist country, and it's very very beautiful temples you have. Look at how opulent that is. It's gorgeous.
Yeah, but nowadays in Korea, there are not many left-home persons anymore.
Mà bây giờ cô nói là bây ít người đi xuất gia lắm, còn ít người xuất gia lắm. That's why they were taken care of. Yes. So these are the nuns or
monks and nuns.
Monks and nuns.
In the Buddhism Expo.
Hey, they look the same. This is Buddhist what?
The Buddhism Expo in
Korea. Oh, cái này là một cái show của Expo của Phật giáo. They have Buddhist expos over there.
Yes, I was fortunate because during my trip there was the expo, so I was able to go.
Okay. Yeah. And this is your traditional dress, I guess.
This is a Korean dress.
Oh, okay. Very nice. I was like, and cái thiền bên kia là Tào Khê hả?
Vào đầu. Tào Khê Tông.
Dạ, Khê Tông. So the Chan is the strongest Buddhist branch in Korea.
Yes.
And a lot of people meditate.
They are very familiar with the words. They are familiar with a lot of sutras. They are familiar with Buddhism in culture.
Nhờ cái việc cho mấy cái hình tiếp chứ coi. And so they what's impressive me is about the meditation over is that you do the Hoan Tổ.
Yes.
Bên kia là họ chuyên môn, mấy bên thiền tông họ là ai cũng thiền Hoa Tổ, Tam Tổ Đầu hết á. And this is what you eat for vegetarian. What is that?
Yeah, this is temple food.
Why,
Korea is also very popular for temple food.
Đây là mấy đồ ăn chay của họ, quý vị thấy đẹp không? Very such a beautiful presentation.
Yes.
Yeah. This all is vegetarian?
Temple food, yes.
Really?
You can find temple food in Korea easily.
And particularly here, nhất là đây đó là ông sư này á, là ngài Trung Hoa, hả? Huh?
Yes.
Master Trung Hoa, great Master Trung Hoa. Thầy quen nghe tên ông sư lần đầu tiên thì nghe tên tại nhờ cô này tới. I know about him because through you. Okay,
yes.
That's why, and I'm very grateful for that. I realize this is master here. Can you go back to the picture? Xin trở lại cái hình đó. Cái hình ông này là một cái ông sư này, ông sư giác ngộ rồi. Thầy ông này là người một cái ông sư đã giác ngộ. Thành thầy nói cho cô biết á là cô phải trở về qua đại hàng á mà ủng hộ cái tông phái này, ủng hộ cái chùa của họ. Tại vì cái đây là một cái natural treasure. Natural treasure tiếng Việt là gì?
Một cái bảo vật
của quốc gia,
quốc bảo
đời xưa đó, mấy cái đời xưa mà ta hiểu đó, những cái người mà sư mà giác ngộ rồi đó, mấy hoàng đế coi như là quốc bảo luôn đó. So back at the enlightened monks and nuns as the natural treasures, they don't let them out. So that's why you have such a natural treasure that you should be all proud of. That they nói cổ nó nói là đây là một cái vị mà đã giác ngộ rồi, rằng cái vị phải rất hãnh diện cho cái này. Thằng cô về có tới cô phát tâm cô đi thăm mấy cái chùa. Thì cái vị qua những cái hình chùa đó đó. And he's very humble monk, right? Ông sư này rất là khiêm tốn.
Thì theo như hình ảnh được biết đó, chú Thiện Giác là hòa thượng là thọ giới là năm 47. Rồi sau đó là ngày tịnh tu mà tu ẩn dật cho tới năm 85-87 ngày mới bắt đầu đi ra giảng dạy, là trong vòng 40 năm trời là ngày chuyên tu những cái khổ hạnh. Thì mọi hiền nhẫn biết là các đệ tử rất là quý trọng ngài, là do ngài chỉ ăn ngày một bữa và đêm thì ngủ ngồi, ngài không có nằm bao giờ hết á.
So he master Trung Hoa practiced in seclusion for 40 years. For the 40 years, he ate one meal a day, sit, slept, and so on. So that's why his accomplishment is not small. Okay, I feel his accomplishment is even higher than his master's.
Ngài thuộc phái nào ạ? Ngài thuộc phái nào?
What is his branch of meditation?
He taught about the reciting Buddha's name, Pure Land, and Chan together.
Okay.
Ngài dạy thiền tịnh đồng tu. Okay. So it's very good. So now, now he has a lot of disciples. He has a lot of big temples. Yes.
He has several big temples. It's very impressive because he never had a live teacher when he was alive. He practiced by himself in mountain for many years.
Nàng chỉ muốn tu ở núi một mình mà không có ai dạy hết á. Rồi thành ra cái trình độ ông còn cao hơn sư phụ ông như vậy. Khi mà thành ra tại mới thấy ông này cao hơn. Ông có nhiều cái chùa rất là lớn. Và đệ tử rất là giàu. Now the monks are very. What is that?
These people are the disciples of his. They are lay people disciple. After he passed away, he comes to temple every single day and practice.
Đây là những cái người đệ tử của Thiền sư Trung Hóa. Thì sau khi mà hòa thượng qua đời thì họ mỗi ngày họ đều tới chùa để mà họ tu hành hết đó chứ.
Dạ, dạ, một Phật.
Vậy qua rồi mới quý. And what happened? You tell us about the story about his lay disciples and then his learned disciple.
Yeah, I was very impressed with the lay disciples. They are very humble. And
there's a lay person who meditated and asked and had some problems, right?
His lay people. They had one person had some problem. Because she wasn't with him for a long time.
Okay, yeah. So we talk about that after the commercial break. Right.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Chúng ta tìm hiểu thêm về Thiền Tông ở bên Hàn Quốc. Và kính thưa quý vị, ở bên Hàn Quốc là trước đó là thì có đại thiền sư tên là Nô Uy, là đưa thiền của lục tổ Huệ Năng vào Triều Tiên vào năm đó là khoảng vào năm 825 sau Công Nguyên, và sau đó là vài năm tức là 526 thì Tào Khê Tông được ra đời và mạnh mẽ tới bây giờ. Thưa quý thầy quý cô, là bên đó đã có Tào Khê Tông và bên đây thì vừa rồi ngài lại đưa thêm một cái nữa là về của phía ngài Tinh Hóa. Đó tên là Quy Ngưỡng, không ạ? Là cái tông của Quy Ngưỡng để mà tìm hiểu thêm. Thì hai cái tông phái đó nó có cái gì nó khác biệt nhau không? Mà sao mà qua bên đó là nhiều người lại hưởng ứng theo cái tông phái này? Là Tào Khê, không phải ạ, là Quy Ngưỡng, Mô Phật.
Thì đại khái là cái Quy Ngưỡng là tại vì cái trình độ của Quy Ngưỡng rất rất là cao. Huấn luyện rất là tinh vi, rất là vi tế. Đối với thầy, theo thầy thấy nó rất là cao hơn những cái tông khác nữa. Năm cái đại tông phái bên người Trung Hoa đó, thì thầy thấy Quy Ngưỡng là rất rất là cao minh nhất. Cái điều đó là tại vì thầy vô minh, thầy nói thật bậy, vì đừng có tin quá. Nhưng đều đại khái đó, là bên Đại Hàn rất là hay, họ may mắn họ có được cái ngài Trung Hoa. Trung Hoa này là một vị thiền sư mà ngài tu một mình, ngài đắc đạo. Rất là hay, rất là hiếm, người này có phước, dễ sợ lắm. Tại vì mấy ông thầy, ngài không được hướng dẫn, ngài được. Thành ra ngài phải tự tu một mình núi núi mấy chục năm trời, gần 40 năm trời. Thành ra có cái hình, cô này kể có hình đệ tử của ngài, as a 95 year old woman. Cái bà cụ này 95 tuổi. Chị mới cho cái hình của bà cụ 95 tuổi. Là bà bây giờ mỗi ngày đó, bà cụ này bà tới bà chùa đó, bà thiền mỗi ngày một tiếng hồ, cho cái hình dùm. Cái đó bà cụ này đó thì bà thiền sao một bên kia Đại Hàn quý vị biết không, là đại đa số họ đều tham thọ đầu hết, người nào vào thiền đều tham thọ đầu hết đó, thành ai cũng tham thọ đầu hết năm này năm nọ. Nhưng bà cụ này là theo sư phụ bà là vừa thiền tịnh đồng tu, nên là bà cụ này bà không có tham thọ đầu, bà chỉ niệm Phật mỗi ngày thôi, quý vị thấy. Còn 95 tuổi trong cả, she's very healthy, isn't she?
She showed me how to bow as well.
Bà còn lại được nữa. Quý vị thấy người đầy rất rất là sung sức. Tại sao vậy? Tại vì quý vị thấy không? Bà này theo 95 tuổi, khi mà chúng ta tới 95 tuổi mà còn sống được, còn thở được, thì mà thắc mắc là sắp tới, hết tới nơi rồi mà phải lo cái gì bây giờ? Mà lo cái tương lai, bà chỉ cầu được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. So it's very wise of her to only know that towards the end of her life, the most important thing after living all her 95 years, what's most important is for rebirth.
Peace of mind.
Peace of mind, rebirth of the Pure Land. Yeah,
and
that's very good.
She said Pure Land is going back to the Buddha's embrace.
Cô bà hy vọng được về Tây Phương Cực Lạc lại. Okay. Rồi trong đó, thầy xin kể chip, tại vì thời gian nó hơi eo hẹp. có một cái hình của cái cô người tại gia đến kia. So there's a lay person who practice meditation as well, not Master Trung Hoa disciple, không phải đệ tử ngài Trung Hoa như là cái dòng khác. Rồi cô tu cô bị vấn đề. What is the problem she has?
She practiced Hoa Thổ.
Thua tham thọ đầu.
She started to feel very painful all over the body.
Người đau đớn khắp người hết.
Couldn't sleep.
Couldn't ngủ được.
And she felt ghost harassing her every night.
Và tối có mấy ma quỷ nó tới, nó quấy rầy cô, không cho cô ngủ.
She got so scared and she stopped meditating.
And she asked for help from her monk teachers.
And then they're like, don't do it too much.
Thì cô hỏi cô bị kẹt như vậy, thì cô hỏi mấy thầy mấy cô bên kia, thì mấy thầy mấy cô nói, thôi đừng có tu nữa, cái khổ như vậy. Thì cô gặp cô Shana này, cô hỏi làm gì, cô này cô chỉ cho cô. So you show her how to do it, right?
Yeah, I asked master while I was in Korea, and I advised her to sit in full lotus.
And now she's meditating again.
Yes.
Cô kêu điện thoại đánh tôi về hỏi thầy làm sao giải quyết cái chuyện này, để chỉ cho họ cách giải quyết. Cô này, cô bây giờ cô bắt đầu thiền lại mỗi ngày đều. So she meditates like two hours a day.
One hour, half hour, sometimes more. Yes.
Lúc trước thì không dám thiền, bây giờ thì thiền. Trường hợp thứ nhì, second case is none here. Is she a disciple of Master Trung Hoa?
No, she is not. But
đây là cái sư cô bên tay phải đó, là sư cô này là cũng tu 20 years, right?
22 years.
22 years, 22 năm. And what's her problem?
She said she cultivate but not in full lotus. Nobody emphasizes it for her.
Cô mới nói, bà sư cô này nói là cô thiền 22 năm rồi, tham thọ đầu, mà không có ngồi kiết già. Tại sao mày không ai biểu cần ngồi kiết già hết đó? Okay, and then what happened?
And after she started full lotus every day, ever since I met her.
You talked her into doing full lotus.
She could sit for 2 hours for the first time. And then she felt so much healthier, and her discomfort on the right leg is disappeared.
Cô mới nói là cô không ngồi kiết già, mà cô Rasana cô biết khuyên cô ngồi kiết già. Cái dòng kiên ngưỡng chúng tôi là chủ trương ngồi kiết già, cố gắng ngồi kiết già. Không phải ai cũng ngồi được, nên phải cố gắng ngồi. Thì cô ngồi được, cô nói là cô ngồi được lần tiên ngồi được 2 tiếng đồng hồ, mà chưa ai dạy cô. Quý vị thấy cái này phải riêng con biết không? Là mấy cái người xuất gia bên kia người ta không dạy hết á. Mặc dù cái chùa cái thầy gặp một số người mà tu thiền bên kia nó không được hướng dẫn gì hết á. Họ không được dạy, không được cái phương pháp để tu luyện thiền, họ không có mà họ chỉ xây chùa những cái thời tượng pháp, mà họ chỉ mặc pháp, mà họ chỉ xây chùa thiền nhiều rồi họ tu, rồi họ không có ai dạy họ hết á. Thành ra họ tu mà không có sự hướng dẫn. Nên ngay chuyện mà người kiết già họ không biết là cô ngồi kiết già thì cô ngồi được, cô sung sướng quá. Nên bây giờ cô càng ngày cô còn tin tưởng, càng tu nhiều hơn.
Hay quá, nên là nó có kết quả hết rồi. Rồi thưa thầy, như vậy là thưa pháp sư, cái là pháp sư còn chỉ dẫn gì đó để mà cái dòng quy ngưỡng nó được phát triển hơn ở bên Hàn Quốc?
Không thì mình không thể nào đòi hỏi được, tại vì bên kia là họ có cái hạnh diện của quốc gia của họ. Mình thiệt ra là chúng tôi đó, tinh thần đại thừa thì không có chú trọng cái label, cái nhãn hiệu, cái tên nó không quan trọng. Trọng là thiệt ra quy ngưỡng là bao gồm hết tất cả, trong không ngại cái tông phái này, quy ngưỡng có trong lâm tế, cũng có trong tạo động, có tạo khê, cũng có đầy đủ hết đó. Thành ra không cần phải phân biệt như vậy. Cái quan trọng là mình qua bên kia mình giúp cho họ thấy cái chuyện rất lạ là họ cái Phật giáo bây giờ họ rất là có nhiều tiền, có nhiều, nhưng điều họ cũng còn cái sự huấn luyện nữa. Mà quý vị biết không, cái mà quý nhất của ngài Trung Hoa có đó là không phải mấy chùa, không phải là mấy cái tiền bạc ngài lưu lại đâu. Cái mà cái phương pháp huấn luyện ngài là quý nhất, ngài đào tạo nhân tài rất là nhiều ở xứ Mỹ này. Thành ra cái quý ở đó thì rất rất quý ở chỗ là cái phương pháp huấn luyện quy ngưỡng rất rất là cao minh, pháp tôn môn rất là cao. Thành tôi cười là thầy gặp rất nhiều người đà hàng mà họ tu tham thọ đầu, mà thầy nhìn họ thì nói là tôi ngồi tu tham thọ đầu 10 tiếng đồng hồ, như sư cô tham thọ đầu 22 năm trời mà không đi tới đâu hết đâu. Chứng minh cho quý vị thấy là họ không hiểu cái phương pháp tu tham thọ đầu. Hoặc là chỉ tham cái danh là tham thọ đầu là một cái đại pháp mà tu, nhưng không biết cái phương pháp tu. thành ra cái phiền là họ không hiểu được như vậy. Thì cái sư cô này, là sư cô bắt đầu sư cô ngồi thiền, rồi xong cô ngồi được 2 tiếng đồng hồ, cô rất là thích. And then what happened? She sat for 2 hours and then you gave her some tips on how to. You gave her some meditation oil or something like that. That T-Rex thing you can.
Yeah. And then
she immediately had
she
an experience.
Felt so much energy and so much better, lighter.
Really, your meditation oil? Yeah. Wow, wonderful.
With, so can you show us the bottle again?
Which one? The green bottle.
Okay. Oh, that's it.
Yeah. This one. T-Rex.
Okay. So there's also has meditation aid as well.
Yeah.
Okay. So then what happened?
And then she felt some affliction arising a lot quicker that she thought that it you know stopped.
Mm. So she was afraid too.
Yeah.
So that's what happens. You don't have any guidance. Nhưng đại khái cô nói là cô kêu cái cô cái mừng quá đi. Cô mới chia sẻ tiếp, cô nói bây giờ cô muốn có điện tắt, chúng tôi có cái phương, cô có cái phương điện tắt, cô dùng cái dầu cái xanh xanh của cô đó đó để mà thiền, cô kia tội nghe cô bỏ tiền bỏ này cô tự cúng dường cho người ta cho cô
mô Phật, mô Phật.
Thì cô thiền một cái cô bị phiền não lập tức. Phiền não là gì? Khi cô nói là 22 năm trời á tôi không có vấn đề gì hết á, vì tôi thiền một cái tôi ngồi tiếng già sung sướng hơn nhiều. Rồi dùng cái dầu thiền này một cái là cô được nó thúc nó khí nó chạy mạnh hơn nữa, thì khi bị cái phiền não lại bắt đầu cái dục vọng nó lên. Thành ra cô mới sợ, cô không dám thiền nữa, cô nói cô không dám dùng nữa. Thì cô mới gọi qua cô này hỏi tại sao như vậy, nói tại sao kỳ thầy mới dạng cho cô nghe là bây giờ cô có thể ngừng lại, cô không có cần thiền nữa, không cần dùng cái đồ cô này không sao hết đó. Thì trong tương lai cô sẽ gặp cái vấn đề như vậy. So I explained to her that you explained to her that if she stops using it, eventually if she progresses, she'll have the same problem in two or three years.
Yeah. Yeah. To have more motivation to cultivate further.
Thành ra nhờ như vậy dạng cho cô biết là cái này là cái lúc mà thiền là có sự hướng dẫn thì nó đỡ cái chuyện khủng hoảng tinh thần hơn. Thành ra cô này có giúp nhiều người lắm. So you help a lot of people in left from people and people practice chan as well. Congratulations. Good job.
Như vậy là cô coi như là nếu có cái thắc mắc gì, câu hỏi gì thì có thể là liên lạc với pháp sư đây qua phone không ạ?
Không, thì tại vì thầy hứa với cô đi cô dạy những cái căn bản thôi. Còn những cái trường hợp mà nó cô trả lời không được thì thầy nói rất rõ ràng. Mình không biết mà không biết. Không đừng nói tầm bậy. Cô thường cô gặp vấn đề cô không ấy thì không biết được, thì cô kêu gọi thầy dạy cho cô cái trường hợp như vậy.
Cho nên là mô Phật cũng có một người hướng dẫn, có một thầy chỉ dẫn thì nó có thể là tới đích được sớm hơn. Chứ không có là nhiều khi là chúng ta cứ đi vòng vòng mà không có đi tới tới đích, đúng không thưa pháp sư? Và kính thưa quý thầy quý cô và thưa cô Shana, nào là đã đi end the show rồi. Ok. Thì thực sự là tông phái đó như là những cái đại lộ thì có nhiều, mà chỉ về nguồn là chỉ có một thôi. Các tông phái thì tuy có khác nhau nhưng mà đến đích thì nó chỉ có một dạng thôi, đó là dạng giải thoát. Nếu mà chúng ta có một vị chỉ dẫn là đúng đó, thì chúng ta sẽ đi đúng đường, đúng nhanh hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.